18i.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 28. Phần 28 Ngọc Lan mím môi kiềm chế, chuyến xe này cực nhọc hơn cô bé nghĩ rất nhiều. Ngồi cuối xe bên một thằng con trai mới lớn, lại quen mùi thèm khát cơ thể cô giáo nó, Ngọc Lan quả thật muốn sống không được, chết không xong. Cô bé vẫn không quên mục đích chính của chuyến đi này, không phải vì trận đá bóng giao lưu, không phải vì tình hữu nghị giữa hai trường, mà vì cô bé đã nhờ vả thầy Phương lo cho cha con ông Lâm. Đối với Ngọc Lan, tất cả chỉ có thế, nhưng hành động của thằng Hùng quả thật khó chấp nhận. Ngay trong chiếc xe của trường, phía sau hơn 10 học sinh, đứa phía trước chỉ gần trong gang tấc, thằng Hùng biết rõ Ngọc Lan không dám phản kháng mạnh mẽ. Ban đầu nó chỉ mò mẫm vuốt ve hai cặp đùi thon gọn mát rượi của Ngọc Lan, cô bé chỉ biết chịu đựng, chống đỡ một chút. Nhưng khi chiếc xe đi được gần nửa đoạn đường, mọi người lim dim ngủ gà ngủ gật. Thằng Hùng càng bạo dạn hơn, Ngọc Lan cố giữ chiếc váy dài ngang đầu gối bị nó kéo cao lên gần tới bụng, cặp đùi thon dài trắng muốt, phơi bày trọn vẹn sau lưng ghế phía trước, cô bé giả vờ ngủ, gối đầu lên thành ghế, bàn tay còn lại cố kéo bàn tay nóng hừng hực của nó, đang chui sâu vào giữa hai chân, thằng Hùng nghiến răng chèo chèo. Những ngón tay nó không ngừng moi móc đáy chiếc quần lót trắng tinh của Ngọc Lan, nó cảm nhận được bên dưới vùng mu mềm mại là 2 mét mềm nhũn tách đôi, ngón tay nó miết mạnh vào trong, day day liên tục, bàn tay Ngọc Lan kềm chặt tay nó lỏng dần, hơi thở dồn dập tắc nghẽn, cặp đùi cô bé cứ khép lại rồi mở ra như đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt, cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt trên đầu ngón tay, nó đắc ý day day thật nhanh, bàn tay Ngọc Lan nắm lấy cổ tay của nó, không đẩy ra, cũng không kéo vào, như đã chấp nhận vị trí của những ngón tay nó. Đột nhiên, thằng Hùng luồn ngón tay vào mép đáy quần lót của Ngọc Lan, kéo vẹt sang một bên. Không, đừng mà, Ngọc Lan rít thật khẽ như muỗi kêu, cô bé hoảng hốt ngăn cản. Nhưng cả bàn tay nó đã choàng kín vùng âm hộ ướt đẫm, ngón tay giữa của nó khẽ gãy dọc khe trũng mọng nước. Ngọc Lan thở hổn hển, cố ghì mông mình dính chặt xuống nệm ghế để ngăn cản nó. Nhưng ngón tay thằng Hùng như một con lươn chui rúc trong bùn nhão, không thể ngăn cản, từng chút luồn vào âm hộ con bé. Ư, Hùng, dừng lại đi mà, ư, Ngọc Lan bưng kín miệng. Nãy nỉ yếu ớt, có ai biết đâu, Lan đừng lo, lén lút như vậy mới thú vị chứ. Tiếng thằng Hùng rít khẽ bên cạnh, lưỡi nó le ra liếm quanh vành tai nhỏ nhắn đỏ hồng của Ngọc Lan. Đừng mà, Ngọc Lan thì thào, cơ thể cô bé nhấp nhỏm, đôi môi run run há hốc theo nhịp ngón tay nó móc ngoáy vào thật sâu trong âm hộ. Cánh tay kia của thằng Hùng vòng qua eo, nhẹ nhàng mở nút áo sơ mi của cô bé, da thịt trắng ngần lấp ló ẩn hiện làm máu nóng nó sôi lên, bàn tay nó kéo lệnh một bên vạt áo, hấp tấp đặt lên bên vú căng phồng trắng muốt bó chặt trong chiếc áo ngực háp cắp nhỏ xíu. Thằng Hùng chỉ hận cánh tay mình không đủ dài để thỏa thuê xoa nắn hai bầu vú mềm mại căng tròn trước mặt. Ngọc Lan sợ hãi thật sự, nhưng mọi sức lực của cô bé như bị ngón tay đang móc ngoáy bên dưới rút sạch. Cô bé cố gắng ngăn thằng Hùng, nhưng nó cứ hùng hục như một con thú điên. Áo ngực cô bé bị kéo lệch xuống dưới, hai ngón tay nó tóm lấy núm vú đỏ hồng săn cứng của Ngọc Lan xê xê thô bạo, ngón tay bên dưới tiếp tục ra vào thật nhanh, phát ra cả âm thanh nhóm nhép đẫm nước. Chưa đủ thỏa mãn, nó lại cúi đầu xuống, chui hẳn vào lòng cô bé, bàn tay sau lưng trở lại trước ngực, cô bé nâng chiếc áo ngực sộc sạch lên cao. Miệng nó há rộng ngậm lấy đầu vú đỏ hồng day dứt của Ngọc Lan. Ngọc Lan cắn chặt cánh tay, đầu gục xuống thành ghế trước, nhưng không ngăn được tiếng nấc khẽ. Cái miệng hư hỏng của thằng Hùng đang hừng hực ngậm mút, lưỡi nó trơn tuột xoáy quanh hai núm vú day dứt của cô bé. Cơ thể Ngọc Lan mềm nhũn dạo dực tuột xuống dần trên lưng ghế. cặp đùi thon dài trắng muốt run rẩy mở rộng âm hộ nức nở ướt đậm đón nhận ngón tay của nó ra vào thật nhanh, cảm giác nhột nhạt, day dứt bị kềm nén đến đỉnh điểm căng tức bùng nổ. Ngọc Lan hoảng hốt bưng kín mặt vì tiếng rên lớn bật ra từ miệng mình, thằng Hùng cũng giật mình dừng lại mọi hành động, cả ngón tay trong âm hộ đẫm nước, cũng cứng đờ. Cả cái miệng đang ngậm kín bên núm vú Ngọc Lan đang chảy dãi cũng không thèm nuốt vào, cô bé nín thở, hai bàn tay run run hé mở, ánh mắt nhìn quanh, thở vào. Đám học sinh vẫn gà gật không hay biết gì, thấy thân thể Ngọc Lan vừa buông lỏng, thằng Hùng lại khoái chí quay lại với trò chơi hứng thú của nó, vạt áo sơ mi bị mở rộng sang hai bên. Hai bầu vú mơn mởn của Ngọc Lan phơi bày trước cái miệng khao khát của nó, Ngọc Lan cắn môi, bật ra tiếng rên rỉ thật khẽ, không hề hay biết có một ánh mắt trong xe đang bí mật theo dõi. Cô bé quên mất trên một chuyến xe, dù ai cũng ngủ, nhưng duy nhất một người là không thể, Lợi là tên của người tài xế đang lái chiếc xe của trường Xuân Mai, ông Lợi năm nay 45, mới vào trường được 6 tháng, tướng ông đậm người, khuôn mặt bình dị hiền lành, chỉ có bộ râu quai nón là khá đặc biệt, tính ông khá lặng lẽ, không mấy giáo viên biết tên, Âu cũng là bình thường. Với thân phận của ông, chẳng mấy ai quan tâm, vợ ông chết được 5 năm, bao nhiêu tiền ông dành cho đứa con, không dám mơ tưởng đi bước nữa, nhưng hôm nay, sự cồn cào thiếu vắng phụ nữ bao ngày tháng trong ông chợt trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, mặt ông đỏ bừng lén lút chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt hồi hộp quan sát hàng ghế sau cùng. Chuyện cô giáo hư hỏng với học sinh không phải lần đầu ông Lợi nghe được, nhưng một cô giáo trẻ đẹp mẫu mực như Ngọc Lan thì ngoài sức tưởng tượng của ông cố nhướng người lên cao, nhìn qua tấm kính nhỏ bé mà thầm ghen tị với thằng Hùng, dù chỉ thấy được phần lộ lên khỏi lưng ghế phía trước giữa hai thằng học trò gã gật ngủ, hai bầu vú của cô giáo Ngọc Lan thật trắng. Căng tròn lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc đen bù xù hùng hục của thằng Hùng, cố nhướng lên cao, ông thấy cả bàn tay của nó lúc đưa lên, kéo xuống nhau nặn và cả cái núm vú đỏ hồng ẩn hiện dưới những ngón tay xe thỏa thích, chợt ông Lợi nín thở, ánh mắt quét xuống lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế. Một chiếc đùi tròn lẳng trắng muốt của cô giáo Ngọc Lan mở rộng xoải sang bên cạnh, ông hít một hơi thật sâu, nhìn ra đường xác định an toàn, rồi giả vờ như với lấy đồ ghế bên cạnh nhoài người sang. Dù không thể vượt qua dãy ghế phía trước đang che chắn tầm nhìn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để ông thấy gần trọn vẹn bên đùi trắng muốt thon dài của Ngọc Lan và một góc bàn tay bóng nhảy nước của thằng Hùng đang móc ngoáy liên tục. Ông há hốc, không khí trong xe như loãng đi nhiều lần, bàn tay buông lỏng vô lăng, chiếc xe loạng choạng, ông Lợi giật mình, ngay lập tức chỉnh ngay lại. Nhưng một chút, đó cũng là một đứa học trò trên hàng ghế đầu tiên tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài, Ngọc Lan hốt hoảng đẩy thằng Hùng ra, lần này nó hiểu ý, ngoan ngoãn lùi lại vị trí của mình. Có lẽ nó rất hài lòng với biểu hiện chiều ý của Ngọc Lan và tin chắc cô bé tha hồ cho mình giày vò trong chuyến đi này, nhìn Ngọc Lan cúi thấp người chỉnh đốn lại trang phục. Thằng Hùng đưa ngón tay bóng nhảy vào miệng nút ngon lành, đại diện trường Xuân Mai được sắp xếp nghỉ ngơi một đêm trước trận đấu giao lưu diễn ra vào sáng hôm sau. Đại diện trường Thái Hòa đón tiếp đoàn là ông Lưu, trưởng phòng hành chính, ông ta có vẻ khá ngạc nhiên, xen chút ái ngại khi phát hiện ra người dẫn đoàn là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp. Xin lỗi cô, ông Lưu ái ngại nói với Ngọc Lan. Tôi quả thật được thông báo rằng toàn bộ đoàn là đàn ông, không, ý tôi là giới tính nam, đó phải là lỗi của Xuân Mai mới đúng, chúng tôi đã không báo lại với quý trường, do thầy Phương bận, đột xuất nên tôi phải đi thay, Ngọc Lan nở một nụ cười thật tươi, không, quả thật ý tôi là, ông Lưu hơi đỏ mặt choáng váng trước nụ cười như hoa nở của Ngọc Lan. Tôi quả thật lỗi tôi, vì nghĩ như vậy nên phòng nghỉ không được sắp xếp chu đáo lắm. A hát, không sao, thầy Lưu đừng khách sáo thế. Ngọc Lan thoải mái xua tay. Tự chúng tôi sẽ sắp xếp. Ngọc Lan không quan tâm lắm, chỉ muốn ông Lưu biến đi càng nhanh để mình được về phòng riêng. Cơ thể cô bé đang nhộn nhạo, khó chịu, hai bầu vú day dứt căng tức. Chiếc quần lót vẫn lệch một bên, mỗi bước chân làm hai mép âm hộ đỏ mọng thêm khao khát. Giờ phút này Ngọc Lan chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước mát để giải tỏa bớt cơn dạo dực trong người. Đường dẫn đến phòng nghỉ trong khu resort không quá ngắn, lối đi nhỏ chảy sỏi trắng lạo xạo, hàng dương xanh rì mát rượi hai bên. Xa xa vang vọng tiếng sóng biển rì rào hòa cùng mùi hương mặn mặn dễ chịu trong không khí. Ngọc Lan lại nhìn theo dáng đi ngây ngang của thằng Hùng, cô bé phát hiện ra một điều rất bất thường. Thằng Hùng hầu như không nói chuyện với những học sinh khác, nó như một kẻ ngoại lai, được bổ sung vào danh sách. Mục đích của việc này là gì? Thầy Phương muốn tạo cơ hội cho con ông ta chiếm đoạt giày vò thân xác của mình sao? Ngọc Lan nhíu mày suy nghĩ, có gì đó chưa rõ ràng lắm, mục đích thật sự e rằng không đơn giản như vậy. Chợt nhớ đến những hành động táo tợn của nó trên xe, lòng Ngọc Lan nao nao lo lắng. Đó là một kinh nghiệm xương máu trong 3 ngày sắp tới dành cho Ngọc Lan. Nhìn dãy phòng từ xa, Ngọc Lan thở vào nhẹ nhõm. 5 căn phòng độc lập san sát nhau dưới hàng dương mát rượi, sau lưng là bãi biển trắng tinh, sóng vỗ dập dìu. Nhưng khi mở cửa phòng, cô bé chợt hiểu lý do ông Lưu ái ngại cho thân phận phụ nữ của mình. 5 căn phòng nhỏ như nhau, mỗi cái chỉ chứa đủ 2 chiếc giường, số lượng này vừa đủ cho 10 người. Nhưng Ngọc Lan sẽ chia sẻ phòng với ai chứ? Mấy đứa học trò kia sau chuyến đi dài mệt mỏi cứ lao đại vào phòng. 3 căn phòng đã đủ người, đóng cửa, còn mỗi Ngọc Lan, thằng Hùng và ông Lợi. Khoan đã, nhưng còn em, thằng Hùng nhăn nhó, em có phòng rồi. Ngọc Lan quay người đi thẳng vào phòng, bỏ lại nó với ánh mắt đỏ bừng tức tối. Ông Lợi nín thin, lặng lẽ xách ba lô đi vào căn phòng cuối dãy. Trái tim của ông chợt nhảy loạn từng hồi. Phương Trinh, Phương Trinh, thằng Thiên lao qua khung cửa siêu vẹo. Bên trong còn cuồn cuộn khói bụi gạch đá ngổn ngang, nó ho sặc sụa, đôi mắt đỏ bừng vì khói, nhưng cổ họng vẫn cố gào thét tên con bé. Vừa rồi, trên đường đưa Tuyết Nga về, chợt thằng Thiên thấy lòng nao nao lo lắng, cố tìm hiểu, vặn vẹo với con bé một lúc thì lộ ra chuyện hai gã kia cài thứ gì đó vào tường, thằng Thiên muốn rụng rời tay chân. Nó và Tuyết Nga lại lao ngược về nhà Ngọc Lan. Vừa lao cầu thang lên tới trên thì một âm thanh chát chúa bùng phát. Lượng chất nổ này, nó lao đến nhận ra lão Trung đang nằm sấp trên sàn nhà. Lưng lão là một mảng bầy nhầy da thịt khét lẹt đỏ hòn. Thằng Thiên dùng mình nhận ra bên dưới thân thể vạm vỡ của lão là một cánh tay, chiếc đùi thon dài dính đầy bụi đất đen nhẻm. Nó xông đến, xốc lấy cánh tay lão đỡ sang một bên. A hát, lão Trung đau đớn gầm gừ. Đúng như thằng Thiên dự đoán, Phương Trinh nằm bên dưới, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con bé ám đen khói mà lòng nó đau nhói. Đôi mắt con bé nhắm nghiền, hàng lông mày vẫn nhíu lại đau đớn. Phương Trinh, Phương Trinh, tỉnh lại em. Thằng Thiên đau xót lay lay khuôn mặt con bé, mí mắt con bé lay động hé mở. Chợt con bé bừng tỉnh, bật dậy thật nhanh. Đồ án, không, không thể nào, đồ án. Phương Trinh bưng miệng khổ sở nhìn bức tường vỡ vụn trước mắt. Bên ngoài bắt đầu có nhiều dân cư của tòa nhà tụ tập trên hành lang nhìn vào với ánh mắt tò mò. Tiếng nổ lớn như vậy làm cả tòa cao ốc rung lên, thu hút vô số chú ý. Khụ khụ, cô muốn có đồ án sao? Một giọng nói cay đắng chợt vang lên bên cạnh, ngắt quãng bằng những cơn ho sù sụ vật vã. Phương Trinh giật mình quay sang nhíu mắt nhìn cơ thể sơ xác đen nhẹm của lão Trung. Vừa rồi trong vụ nổ, nếu không có cơ thể gã che chắn, Phương Trinh cũng không chắc mình được lành lặn như bây giờ. Dù vô tình hay cố ý, ông ta đã cứu cô bé một mạng. Phương Trinh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nâng đầu ông ta đặt lên cặp đùi thon dài loan lỗ vết khói bụi của mình. Ông Trung run rẩy rút từ vạt áo sơ mi của ra một cái camera ngụy trang dạng nút áo, đưa cho Phương Trinh. Ông đã kịp ghi lại đồ án 7 điểm đầu tiên. Con bé mừng rỡ nắm chặt trong tay, hỏi nhỏ. Không chỉ đồ án, khụ khụ, ông ta ho gập người, máu trào ra khóe miệng, từng đường nét của cơ thể cô, tôi cũng có, khụ khụ. Phương Trinh thoáng đỏ mặt, ánh mắt chợt long lanh nhìn ông ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên con bé nhìn ông ta với ánh mắt không hề xen chút thù địch, nhưng không có điểm cuối cùng thì làm sao chứ? 7 điểm kia cũng chẳng có chút giá trị gì. Phương Trinh thở dài chán nản. Ha ha, cô bé, cô đã biết trước có những trái bom ở góc tường phải không? Ông chúng thì thao yếu ớt, nhưng ánh mắt ngược lại rất sáng. Phương Trinh khẽ gật đầu, ánh mắt hơi áy náy. Không sao, nếu tôi đoán không lầm là thầy Phương làm, chính cô cũng không nghĩ ra ông ta dám phá hủy đồ án khi chưa có đủ các bí mật, nếu không cô cũng không dám ở lại đây, khụ khụ. Vậy cô nghĩ xem tại sao ông ta lại hủy đồ án đi, ông ta cũng giống như ông, cài camera sẵn trong phòng. Phương Trinh bừng tỉnh, ánh mắt quét vòng quanh phòng. Chợt nhìn lên chiếc đèn chùm tan nát lòng thòng trên trần nhà, thằng Thiên đứng bên cạnh, hiểu ý vụt chạy đi, nó tìm một cái ghế đứng chồng lên đống gạch vụn với lên tìm kiếm trên chiếc đèn. Chỉ vài giây sau, thằng Thiên tụt xuống với một cái camera nhỏ, loại có anten truyền thông tin đi ra, phải đúng như tôi đoán, khụ khụ, nhưng ông ta phá hủy bức tường ngay lập tức. Còn một lý do khác, ông Trung tiếp tục nói, mỗi lời khuôn mặt đều nhăn nhó vì đau đớn. Ông Phương đã nhìn ra bí mật cuối cùng và không muốn người nào khác kịp nhìn ra bí mật đó. Dĩ nhiên không nằm trong căn hộ này mà có thể là vật bất ly thân của chủ nhân nơi đây. Vì tôi không đoán ra được, vì tôi không phải là người thân cận bên Ngọc Lan. Phương Trinh chợt ngẩng đầu nhìn thằng Thiên, nó lúng túng đỏ mặt không biết nói gì. Cô bé, tôi còn một chuyện rất quan trọng cần nói, liên quan đến an ninh quốc gia. Phương Trinh dùng mình nhìn xuống lão già gần đất xa trời đang thoi thóp trên đùi mình. Thì ra lão đã nhìn ra thân phận của con bé từ lúc nào. Tôi, giọng lão thì thào như không còn hơi, càng nhỏ. Phương Trinh cúi gập người xuống áp tai vào cái miệng lão cố nghe cho được lời cuối cùng. Đột nhiên ngực của con bé có cảm giác nhột nhạt. Phương Trinh sững người, liếc mắt xuống. Bàn tay ông Trung run rẩy kéo chiếc áo ngực lén lút mân mê hai bầu vú căng tròn mát rượi như núi tiếc. Hai ngón tay đầy bụi đất của ông xe xe nhẹ lên chiếc núm vú đỏ hồng xinh đẹp. Ông Phương Trinh sững người, hai bờ vai run lên nhưng không né tránh. Hẹn kiếp sau cô bé, nếu gặp lại tôi sẽ chăm sóc nó thật kỹ. Bàn tay vô lực rơi xuống, Phương Trinh mặt đỏ bừng. Lén kéo áo ngực lên, con bé ngẩng đầu nhìn thằng Thiên, nó dường như chẳng hay biết gì. Phương Trinh lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng vừa tắt thở của ông Trung, hai mắt nhắm yên như ngủ. Trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện. Ngọc Lan thoáng chần chừ nhìn chiếc bồn tắm đầy tràn nước ấm trước mặt. Trên vách tường là một tấm kính trong suốt xuyên thấu ra phòng ngủ. Loại phòng ngủ này dường như chỉ dành cho vợ chồng hoặc tình nhân, những người không còn giữ những gì riêng tư. Cô bé lén nhìn ra ngoài, người tài xế như biết cô bé ngượng ngùng, cố tình nằm trên giường phủ chăn kín mít. Ngọc Lan chợt thấy tim mình đập rộn ràng hồi hộp, cô bé chậm chậm cởi hết áo trên người, thân thể cô bé tuyệt đẹp loang loáng dưới ánh đèn vàng. Ngọc Lan đôi gò má đỏ hồng nhìn ra ô kính, người tài xế kia cũng vậy, chăn trùm kín đầu, quay lưng vào vách. Cô bé chợt thấy lòng mình mâu thuẫn, có chút khó chịu. có chút chờ mong ông ta lén lút chiêm ngưỡng cơ thể lọa lồ của mình. Cô bé khẽ thở dài, bước vào bồn tắm. Cô bé lim dim tận hưởng làn nước ấm áp bao trùm ôm ấp cơ thể trần truồng của mình. Hai bàn tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve mân mê hai bầu vú, vờn quanh hai núm vú bập bềnh nổi lên khỏi mặt nước. Một cảm giác dễ chịu làm cô bé rên rỉ thật khẽ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé lại trượt dài trên bụng, chui vào giữa cặp đùi thon dài hé mở, một mảng trơn nhảy nóng hừng hực bên dưới, một cảm giác trống trải thiếu thốn khó chịu. Ngọc Lan chợt nhớ đến vật to lớn gân guốc cong cớn cứng ngắt của người đó, nhớ cả ánh mắt lưu manh hắn nhìn xuống mình mỗi khi cô bé há miệng ngậm nuốt thứ đó thật sâu. Nhưng rồi, sau đêm đó, sau những bí mật thầm kín nhất bị phơi bày, ánh mắt đó chỉ còn trong ký ức của Ngọc Lan, nhớ nhung dằn vặt nhiều đêm, cộc cộc cộc, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ông Lợi nằm im thin thít như đã ngủ thật sự, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, gấp rút, mạnh bạo hơn cả lần trước, đến Ngọc Lan bên trong phòng tắm cũng nghe được. Cô bé nhoài người lấy chiếc khăn tắm, vội vàng cuốn ngang ngực đi ra ngoài. Cô bé thoáng đỏ mặt bắt gặp ánh mắt của ông Lợi. Ông cũng vừa ngồi dậy tính ra mở cửa. Ông lén nhìn cặp đùi thon dài trắng muốt, phơi bày gần hết dưới chiếc khăn tắm ngắn ngủn. Nhìn theo dáng người lả lướt tuyệt đẹp của cô Ngọc Lan, làn da hồng hào bóng nước. Ông thầm nuốt nước bọt nhớ đến chuyện trên xe. Em muốn gì? Ngọc Lan mở cửa nhưng vẫn chần dây khóa an toàn, nhìn ra ngoài gặp khuôn mặt nông nóng đỏ bừng của thằng Hùng. Hùng muốn đổi phòng, Hùng muốn ở chung phòng với Lan. Thằng Hùng nhìn mái tóc ướt đậm và chiếc khăn cuốn ngang người của Ngọc Lan, gấp đến độ gắt lên. Không được, tôi là trưởng đoàn, tôi đã quyết định phân chia phòng như vậy, em về phòng đi. Ngọc Lan lén nhìn ra sau, như sợ người tài xế kia nghe thấy. Và tôi không muốn em xưng hô và gọi tôi bằng tên như vậy. Ngọc Lan mím môi đóng cánh cửa lại, nhưng thằng Hùng đã kịp chặn ngang. Cô đừng ép tôi sẽ công bố với mọi người mối quan hệ của chúng ta, nó hậm hực đe dọa em dám. Ngọc Lan run rẩy sợ hãi. Sao không dám, cứ thử xem. Hắc hắc, thằng Hùng nhếch mép cười, cánh tay thò vào khe hở trên cánh cửa, nắm lấy chiếc khăn tắm của Ngọc Lan kéo ghì lại. Lan ngoan đi, tối nay Hùng sẽ cho Lan sung sướng đến sáng. Ngọc Lan nắm chặt bàn tay nó, khuôn mặt đỏ bừng quay lại cố nhìn xem người tài xế kia có nghe được mẩu đối thoại bí mật này không. Nhưng chợt cô bé sững người tài xế không biết tên đó đang lững thững bước ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt đẫm, cơ thể trần trụi vạm vỡ, bên dưới cuốn mỗi chiếc khăn. Ngọc Lan mặt đỏ bừng lúng túng nhìn ông ta, ông Lợi bước đến, ngón tay đặt lên môi ra hiệu với cô bé, ông ta bước lại ngay sau cánh cửa. Bàn tay hộ pháp lặng lẽ đưa lên bóp chặt lấy bàn tay thằng Hùng đang giằng co trên chiếc khăn tắm quấn quanh người Ngọc Lan. A hát, thằng Hùng đau đớn la lên, rụt tay về thật nhanh. Mẹ nó, cái gì vậy? Là tôi. Ngọc Lan vừa lùi người lại, ông Lợi bước đến chắn ngang cửa. Ông làm gì? Tại sao hai người? Thằng Hùng mặt mũi đỏ bừng tức giận nhìn nửa thân trên trần trụi nở nang của ông. Chúng tôi có làm gì thì cũng là chuyện của người lớn, một thằng học sinh như cậu thì muốn biết để làm gì, cậu về phòng đi thôi. Giọng ông ta ấm áp nhưng không kém phần mạnh mẽ. Ngọc Lan cắn môi, nghe câu nói của ông ta mà tim cô bé cứ nhảy loạn lên. Mẹ nó, đừng tưởng dễ gạt tôi, ông là ai chứ, chỉ là một thằng tài xế lái xe thôi. Thằng Hùng rít lên từng tiếng. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, a hát ha ha. Ông Lợi thoáng lúng túng, nhắc đến thân phận mình, có lẽ là điểm yếu duy nhất làm lòng tin của ông lung lay. Đột nhiên từ phía sau, một cảm giác mềm mại, mát rượi áp sát cánh tay rắn chắc của ông. Ông Lợi giật mình quay lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của Ngọc Lan ngay sát bên, chiếc khăn tắm đã nằm yên dưới sàn. Hai bầu vú căng tròn của cô bé áp chặt vào cánh tay hừng hực cứng rắn của ông. Ngọc Lan nhắm mắt lại, nhón mũi chân, đôi môi đỏ mọc hé mở, lộ ra hai hàm răng đều trắng như ngọc và chiếc lưỡi nho nhỏ ẩm ướt mời gọi. Ông lợi nín thở, tim đập thật nhanh, chậm chậm cúi xuống như một dòng điện chạy qua người. Chiếc khăn tắm của ông đội lên một khối to lớn, đôi môi Ngọc Lan thật mềm mại, chiếc lưỡi cô bé rụt rè rồi tìm đến ông. Đây không giống như giả vờ, cơ thể ông cứng đờ tê dại. Đủ tụi mày, con kia, mày ngon lắm. Thằng Hùng nghiến răng trèo trẹo nhìn chằm chằm cảnh Ngọc Lan trần truồng ôm hôn gã tài xế vạm vỡ, máu nó sôi lên ùng ục. Nó đóng sập cửa lại để không phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu đó. Thằng Hùng nghiến răng bỏ đi, ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Bên trong phòng, ông Lợi hít sâu một hơi kềm nén. Cánh tay ông như tê cứng trước sự mềm mại tươi mát lạ kỳ. Cô bé nhắm chặt hai mắt, đôi môi thơm ngát rời môi ông, chậm rãi ngã xuống bờ vai, hơi thở Ngọc Lan gấp gáp. Mái tóc ướt đẫm tựa nghiêng trên bờ vai vạm vỡ của ông Lợi. Giữa hai người giờ đây chỉ còn một lớp vải bông mỏng quanh hạ thể ông. Chiếc khăn bông nhỏ nhưng lại như tường cao vạn mét, muôn vàn khó qua. Cơ thể mềm mại của Ngọc Lan vẫn tựa nhẹ vào cánh tay ông từ phía sau, không quá chặt cũng không buông lỏng, như cố duy trì một chút an ủi cho trái tim yếu ớt của hai người. Ông Lợi thì cứng đơ, tim đập rộn ràng, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Căn phòng chợt im ắng lạ thường. Ông Lợi sao không muốn chứ? Cứ hỏi, khối thịt cương cứng bên dưới chiếc khăn tắm thì biết ngay. Ông còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mình gần phụ nữ là khi nào, chắc đã lâu lắm rồi. Nhưng hoàn cảnh và thân phận cứ bó chặt lấy ông, chặt đến nỗi ông không dám mở rộng vòng tay đón nhận bất cứ người phụ nữ nào, dù chỉ là chút hương hoa qua đường. Ông cũng không đủ tự tin để giờ đây, dù bản năng đàn ông trỗi dậy trước cơ thể trần truồng của một người con gái đẹp nhất mà ông biết, cơ thể ông vẫn cứng đờ sợ hãi. Có chăng là mong ước cảm giác mát rượi êm nhu này kéo dài mãi mãi? Chú đã nghe hết rồi. Ngọc Lan run run hỏi nhỏ. Ông Lợi toan nói ra mình đã nhìn thấy chuyện trên xe, nhưng ông chần chừ rồi gật đầu nhẹ. Chú khinh thường con sao? Không, không có. Ông Lợi giật mình, nhìn sang, đối diện với ánh mắt ông là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, làm tim ông đau nhói. Con hiểu mà, một cô giáo lại phát sinh quan hệ với học trò mình, thật khó chấp nhận. Nước mắt Ngọc Lan chảy dài trên mặt. Cô giáo sao? Cô bé nhếch mép cười cay đắng. Liệu con còn xứng với danh xưng cao quý đó không? Thật ra, ông Lợi lúng túng chẳng biết nói gì. Trước đây, người đó cũng hay biết chuyện này, cũng xa lánh con đau lắm, khổ lắm. Cô bé nghẹn ngào. Bây giờ, ngay cả chú, không, tôi không suy nghĩ như vậy. Ông Lợi vội vàng đính chính, chú thật là không. Ngọc Lan chợt kéo ông Lợi quay lại, nhưng bất ngờ đối diện với ánh mắt sững sờ tê dại của ông, hai gò má cô bé đỏ bừng, mặt cúi gằm lý nhí, chú không khinh con sao? Ánh mắt ông Lợi cứng đờ dán chặt vào hai bầu vú mủm mỉm trắng muốt. Hai chiếc núm vú đỏ hồng tròn xoe như hai đồng xu tuyệt đẹp của Ngọc Lan. Cô bé cắn môi, mặt cúi gằm xuống đỏ tới tận mang tai. Hai cánh tay vặn vẹo làm hai bầu vú núng nính phập phồng. Cô bé bước lùi ra, không phải để tránh xa, mà dường như cho ông chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp lọa lồ của mình. Cổ họng ông Lợi khô khốc. Trước mặt ông là một cơ thể phụ nữ hoàn mỹ nhất mà ông từng thấy, làn da thật trắng, bóng mượt như đậu hũ non, hai bầu vú căng tròn hoàn hảo, hai chiếc núm vú đỏ hồng rung rinh thiêu đốt ánh mắt ông. Bờ eo thon gọn uốn lượn, cặp đùi thon dài kẹp hở vùng mu hồng hào phơn phớt lông tơ. Ông thấy đầu óc mình lâng lâng như một giấc mơ. Cô giáo Ngọc Lan bằng xương bằng thịt, Hoa khôi của đội ngũ giáo viên trường Xuân Mai đang ngượng ngùng lõa thể trước mặt ông, tim ông đập thật nhanh, hạ thể chợt căng cứng độn cao dưới lớp khăn tắm, Ngọc Lan môi cắn khẽ, tim nhảy loạn liên hồi nhìn người tài xế đến giờ phút này vẫn chưa biết tên, chậm chậm bước tới, một cánh tay mạnh khỏe rắn chắc vòng dưới lưng, cơ thể Ngọc Lan được bế bổng lên, cô bé thở dồn dập. Nép vào bộ ngực vạm vỡ của ông Lợi, từng bước đến bên giường, Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt, cơ thể cô đang dạo dực khao khát, nhưng làm việc này với một người đàn ông lạ lẫm vẫn làm cô bé sợ hãi. Tấm nệm giường thật êm ái, mát lạnh, một thân thể rắn chắc ấm áp như gió mùa hè lùa vào ôm ấp bao quanh cơ thể trần truồng của Ngọc Lan. Từng cái vuốt ve mơn trớn khắp người làm cơ thể cô bé nóng lên, dạo dực cô bé mở rộng vòng tay ôm ấp bờ vai mạnh khỏe, ngực ưỡn lên đón nụ hôn vội vàng sợ hãi của ông ta. Đôi môi ông ta thật ấm và bộ râu quai nón xồm xoàm cọ sát giữa hai bầu vú mịn màng, chiếc lưỡi thô dày nóng hừng hực liếm quanh làm hai đầu vú dai dứt khôn xiết, Ngọc Lan há hốc vặn vẹo. Ánh mắt đỏ bừng nhìn xuống hai bàn tay to lớn thô ráp của ông ta xoa nắn hai bầu vú căng tròn, cái miệng đầy râu của ông nhám nhám gai góc ngậm nuốt luôn phiên hai đầu vú săng cứng. Cặp đùi thon dài của cô bé mở rộng quắp ngang bờ eo chắc nịt của ông, siết mạnh, cô bé cảm nhận được thứ to lớn cứng ngắt bên dưới đang cọ sát vào hạ thể ẩm ướt của mình. Ngọc Lan choàng tay qua cổ ông, đặt lên môi ông một nụ hôn thật sâu, chiếc lưỡi nhỏ bé của cô cuống quýt trao qua, mùi thuốc lá khen khét chợt hừng hực khao khát đến lạ kỳ. Yêu em đi, ông Lợi kéo phăng chiếc khăn tắm ném sang một bên, tay ông mò mẫm vào giữa hai chân Ngọc Lan, cầm lấy dương vật cương cứng sắp nổ tung của mình, dò dẫm vào cửa mình cô bé. Đầu dương vật to lớn của ông chạm vào một mảng ẩm ướt mềm mại, ông nhấn vào từ từ, sự khít khao ấm áp mới tuyệt diệu làm sao, hai bàn tay nhỏ nhắn kia ôm ấp ghì chặt lưng eo ông, hai cặp đùi tròn lẳng mở rộng háo hức, chào đón hạ thể ông Lợi nhấn mạnh mim, ôi, Ngọc Lan rên xiết mãnh liệt, âm hộ chống trải khao khát của cô bé được lấp kín trọn vẹn. Cảm giác căng tức lại dễ chịu sung sướng đến như vậy, cô bé lim dim nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng chất phát bên trên, nhẹ nhàng rung động, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé ghì sát, bóp chặt lấy eo lưng ông, như giúp nó lên xuống nhịp nhàng hơn, nhanh hơn, mim, ông Lợi thở gấp gáp, ánh mắt ông tê dại nhìn gương mặt xinh đẹp há hốc bên dưới mình. Ông lại nhìn xuống hai bầu vú căng tròn trà sát dưới ngực mình, hai cánh tay ông cơ bắp cuồn cuộn chống xuống nệm giường vững chắc, hạ thể ông dập xuống thật nhanh, da thịt, hai người chan chát va vào nhau, âm hộ khít khao của Ngọc Lan bắt đầu óc ách như hưởng ứng, cô bé há hốc ôm ghì lấy tấm lưng to lớn của ông, hai chân xoải rộng, đung đưa trong không khí. Chiếc giường run lên cót két gấp gáp hòa cùng hơi thở dồn dập của hai người, ôi, ông Lợi thở hổn hển, giữ nguyên dương vật sâu trong người Ngọc Lan, ông ôm ghì cô bé, đảo lưng nằm ngựa ra giường, Ngọc Lan được đổi lên phía trên, chống hai tay lên bộ ngực nở nang rắn chắc của ông, bắt đầu nhấp nhỏm, ông hít hà sung sướng. Hai bàn tay mân mê xoa nắn hai bầu vú căng tròn mềm mại, ánh mắt ông đê mê tê dại chiêm ngưỡng thân thể tuyệt đẹp của Ngọc Lan, cô bé ghì chặt hai bàn tay to lớn của ông trên bầu vú dai dứt, cặp đùi mơn mởn gấp lại, vòng eo nhỏ bé cong vòng ướt ẹo hạ thể hởi lên xuống không ngừng, ông đã quen với những cơ thể xồ xề dịu dã, những tư thế thô kệch nhấp nhỏm như ngồi cầu. Giờ đây, từng cử động uyển chuyển của Ngọc Lan, trong mắt ông Lợi, đẹp như mộng ảo, khêu gợi đến cùng cực, ông tự hỏi, một cô giáo điềm đạm mẫu mực như Ngọc Lan, phải trải nghiệm một đời sống tình dục như thế nào mới biểu hiện mãnh liệt, và hoang dại như vậy, ông nghiến răng, kềm nén, cố dằn cơn sướng khoái tột đỉnh đang dâng tràn. im, Ngọc Lan cũng rên dài từng tiếng ngắt quãng, cô bé há hốc ngửa mặt lên trần nhà, ghì chặt hai bàn tay to lớn của ông trà sát mạnh lên hai bầu vú. Kẹp lấy hai đầu vú săn cứng vặn vẹo khao khát âm hộ Ngọc Lan co thắt mãnh liệt làm ông Lợi gầm gừ khổ sở rồi buông xuôi. Một dòng tinh dịch nóng hổi từng đợt không dứt như dồn nén tích tụ bao ngày lấp kín âm hộ Ngọc Lan. Cô bé ngã rũ người bẹp dí trên ngực ông miệng còn ư ử rên nhẹ.